Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 2019. Đây là bài pháp số 3, bài pháp cuối cùng trước trong cái khóa thiền 3 ngày ở tại chùa Đường Minh Từ. Trong cái buổi mà trình pháp vừa rồi đó, chiều hôm nay đó, quý vị có hỏi nói rằng là sư đọc lại cho quý vị nghe cái bài mà nói về ông thiền sư một cái mặt như mặt heo. Thì cái ý của cái bài này, cái điểm mà quan trọng nhất ở trong cái bài này là cái vị thiền sư này nói rằng là cái người nào mà vì những cái ý mà nó khởi sanh trong tâm mình, mà ý bất thiện, mà ý xấu, rồi mình lấy đó mình làm buồn, làm khổ, là cái người đó là người tà kiến rất là dữ. Ngay từ lúc trong khởi thủy của mình là mình đã vì mình tà kiến, do đó mình mới khắc khoải, mình mới sợ hãi. Thì bây giờ để sư đọc lại cái bài này từ đầu đuôi để được quý vị hiểu tại vì sao. Vì có vị nói tu không hiểu cái điểm đó, tại sao mà mình về đây mình ân hận, mình buồn khổ vì những cái suy nghĩ bất thiện của mình mà gọi là kêu bằng là tà kiến. Thưa thầy, có một Phật tử ở tại Việt Nam tâm sự với con là cô ấy có đức tin tuyệt đối với một vị thầy. Đây là cái câu hỏi không phải là do cái người đó hỏi trực tiếp, mà cái vị sư này nghe bên Việt Nam á. Cái cô này có lại cô học, cô nói chuyện với sư này đem qua hỏi trường sư. Có một Phật tử tâm sự với con là cô ấy có đức tin thật là mạnh và thật tuyệt đối với một vị thầy của cổ. Một hôm trong khi đang nói chuyện với sư phụ thì một tâm phiền não khởi lên, tâm suy nghĩ bậy bạ rằng mặt ông thầy của mình hôm nay sao giống cái đầu heo quá. Đó, thì là cái ý nghĩ là bất thiện như vậy. Biết suy nghĩ mình quá bậy cho nên cô dùng tư duy chân chánh chặn suy nghĩ này lại, không dám cho tâm nghĩ tiếp. Khi cô kể chuyện ấy cho con nghe, con tự hỏi: thưa thiền sư, một người có đức tin gần như tuyệt đối và rất mạnh như một vị thầy của mình, mà sao phiền não ngủ ngầm vẫn còn quá mạnh như thế hay sao? Đáng lẽ mà tin như vậy thì phải kính người ta chứ, tin tưởng nó đi theo sự kính trọng chứ, mà sao mà tin mạnh như vậy, có đức tin nơi thầy mình mà lại suy nghĩ rằng cái mặt thầy mình giống cái mặt heo. Thiền sư nói: người này ngay từ lúc đầu đã không có chánh kiến, không hiểu rằng đó chỉ là sinh hoạt của tâm. Do đó nói rằng tâm của tôi đã suy nghĩ bậy, do đó mới hốt hoảng sợ hãi, và đây là tà kiến cái điểm đó. Thì quý vị thấy, ngay từ cái câu trả lời là ông đã nói liền tức thì. Mình chỉ nhớ cái câu chuyện là cái cô này, cô nghĩ ông thầy mình là cái mặt heo thôi, mà mình quên một cái câu rất là quan trọng. Mà ông thầy suy khi mà ông nghe là ông nói liền tức thì: người này ngay từ lúc đầu đã không có chánh kiến, không hiểu rằng đó chỉ là sự sinh hoạt của tâm. Tâm bất thiện thì nó sanh khởi hoại diệt mà. Mình vớ cái đó là tâm tôi. Người này suy nghĩ rằng tư tưởng bậy bạ là tâm tôi. Tư duy bất thiện này là tâm mình, của mình, do đó sợ hãi sanh lên. Mà sợ hãi là phiền não. Mà phiền não sanh lên là tại vì tà kiến, vì tư duy trật. Mình suy nghĩ trật cho đó phiền não mới khởi sanh. Mình vớ cái đó mình nói là của mình. Cũng giống là mình thấy cái chuyện đâu ngoài đường là mình nói sao mà cái chuyện này không ai làm để tôi làm chứ. Mình vớ những cái chuyện ngoài đường mình nói là của mình phải giải quyết. Để như vậy là không nên, để như vậy là không được, vân vân. Thì mình rất là nhiều người có cái tánh như vậy. Ra ngoài đường mà thấy cái gì sai trái là phải sửa, phải lượm, phải làm đủ mấy cái chuyện. Nói là cái này là của mình. Ngay cả khi tâm cô này có suy nghĩ rằng tôi muốn quan hệ tình dục với ông thầy của tôi cũng không thành là vấn đề gì cả, cũng chỉ là tâm bất thiện mà thôi. Khi đã hiểu đây chỉ là tâm, đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên hay sinh hoạt và khởi sanh do điều kiện của nó, tâm có bản thể yên ổn, sẽ tự do. Vì vậy nếu mà cái cô này mà cô lại cô nói với sư là cô cảm thấy quá là gì đây, quá bậy bạ, vì vậy phải chặn lại suy nghĩ này, không cấm cho tâm nghĩ tiếp, là cô này là cái người thiếu chánh kiến, tức là người không tu tập gì hết. Ái có ai? Ái không phải của ai hết. Cái tâm ái đó, cái tâm dâm dục đó, tâm đó của ai? Cái tâm thì sao của ai được? Tâm ái mà, tâm yêu thương mà. Tâm yêu thương người nam, người nữ, yêu thương con, yêu thương cháu là cũng ái hết. Chứ đâu có phải là nam nữ đâu không? Ái là của ai này? Ái không phải của ai hết. Nó sinh lên tại sao? Nó sinh lên là tại vì nó có điều kiện. Nó sinh lên trong tâm của người nam, trong lên tâm của người nữ. Mình là người nam, mình người nữ thì ai có sao đâu. Mình tu cho đến vị mình đắc quả A-la-hán đi thì mình sẽ diệt cái tâm tham, hết tâm tham, hết tâm ái. À. Trong khi chờ đợi thì A-la-làng thì cái tâm ái à, không cách nào được. Không có cách nào mà khác thế đâu. Thưa sư, con vẫn chưa hiểu tại sao một người có niềm tin mãnh liệt nơi vị thầy mà bên trong phiền não vẫn sanh lên như thường. Ở đây sư nói về cái gì đây? Ông hỏi lại, chứ bây giờ sư đang nói với tôi cái gì? Chúng ta đang nói cái gì đây? Chúng ta đang nói về đức tin phải không? Nếu có đức tin mà không có trí tuệ thì tâm si mới có mặt, mà si không có thì phiền não có. Trí tuệ không có thì si phải có mặt. Bạn mới nói đức tin thôi à, trong đức tin đâu có trí tuệ, vì vậy mới có cuồng tín, cái gì không? Chúng ta đã nói đang nói về cái gì? Chúng ta nói về một loại đức tin rất là mãnh liệt mà chúng ta đâu có nói trí tuệ. Như vậy trí tuệ không có phải không? Mà không có trí tuệ thì tâm si phải có, mà si thì phiền não, và khi mà tâm si nó có mặt thì nó sẽ xui khiến mình suy nghĩ hay có những hành vi bất thiện, chuyện chuyện bình thường thôi. Một đôi khi đức tin mạnh cũng đi kèm với tâm ái nữa. Một người quá kính mến, đây nói về người nữ, quá kính mến, quá tin tưởng vào ông thầy của mình, ông nói cái gì mình cũng nghe hết, mình sẽ thương ông mà nào hay. Đây là những cái mà chỉ có thiền sư mới dám nói thôi. Còn mà các vị học không có nói mấy cái này đâu, có biết thấy tâm mình đâu mà nói. Mình thương, mình kính, mình coi cái là gì đấy. Đây là vị thầy của mình, ngài nói cái gì cũng đúng, cái gì cũng hay hết trơn. Mình từ cái chỗ kính trọng mà đưa tới mình tâm niệm ai mà nào. Vì vậy mình thấy các sư mà bỏ yên đi ra ngoài như vậy đó. Thì khi mà ta thương quá, ta làm lát là mình cũng chịu hết nổi, mình cũng tuột xà rong luôn. Xà rong là rất yên luôn. Cái gì thấy cái xà rong không? Mấy sư mặc đồ xà rong không? Cái quần thì nó cứng, mặc bộ đồ vest sao tuột? Một đồ vest rồi quý vị muốn làm gì làm cũng tuột. Còn mặc cái xà rong nguy hiểm lắm. Dễ lắm. Nó tuột cái dây cái là rớt à.
Xong làm thun sư.
À, trên nguyên tắc cái y là nó là một miếng vải,
yeah.
Yeah, nó một miếng vải thì khi mà nó miếng vải thì mình đôi khi cái y nội này đó đôi khi mình tắt nữa, khi mà nó hư nó mù rồi là tắt sự trải nằm cái này thì để đắp đó, thành ra cái công dụng của cái y là vậy đó, để rời ra vậy. Ở bên độ là cho bên độ thun đâu có. Đồ đâu có thun.
Dễ thun cũng
thun chứ. Chứ không chứ thun coi vậy chứ chặt lắm, vậy thun cũng bột đâu. Nhưng mà các sư mà miếng điện á, họ chỉ sư thái cũng vậy, cũng có cách là khi mình mặc cái cuộc cái y á nó lên cái ngực là vậy này. Đầu mình cuốn là cứng ngắc à. Rồi giữa cái cuộn đó mình có thêm cái sợi dây beo nữa, mình cột nữa. Đó, làm cho chắc chắn thì nó không có thể nào tuột được cái trơn. Thành ra mấy sư này qua bên Mỹ, sư không có dám mặc y của đó. Sư qua bên Mỹ là cắt y bớt, là tại khi mình cuộn á, đi vô phi trường á, nó nói ông làm cái súng gì trong này đây. Tại vì nó tròn làm cục nằm ngang này đây. Nó kêu mình cổi ra cho nó coi ra mình lẫn cái gì trong này. Nó rờ, nó biết là cái y đó. Thì trên nguyên tắc cái y á, sau một thời gian mình mặc xong rồi đó, bây giờ mình không mặc được nữa thì mình sẽ mặc ở nhà. Cái y đó thì thấy bên miếng điện họ làm vậy đó. Các sư mà mặc mà ở đi đi rồi mà nó mòn, nó cũ quá thì cái những cái y này mình sẽ mặc ở nhà, ban đêm mình ngủ lấy cái y cũ ra mặc. Rồi cái y này ngoài này mà nó cũ rồi, mình trải mình nằm. Rồi bây giờ nó cũ nơi nữa, mình làm dễ mình làm chứ. Đó là tận dụng một bộ y là xài gần như là cả suốt đời luôn á. Vì vậy là tất cả đều phương tiện rồi á. Cô ngủ lắm nè, mình là cái sư ngoại quốc, mình đi qua miếng điện mình thấy mình sốc à. Đang đứng nói chuyện cái ông bắt y rồi, ông cán y rồi là cuộn sai làm cái đùng rồi. Nó tuột mà họ làm thoải mái, họ làm vui vẻ. Là bởi vì sao? Bởi vì khi mà họ ở ngoài họ mặc xà rong họ cũng vậy. Họ túng họ cột á, chạy cái nó bung ra thì mở ra luôn cột lại. Mà đàn ông thì làm được, cho đàn bà đứng trên lầu mình dòm xuống ở trời trời ơi mồ Phật. Vì vậy đàn bà họ làm bằng thun rồi họ giữ lại đó. Thì mình thấy cái câu sơn đi vô trong cái đời sống của chư tăng là vậy đó. Vì vậy mình thấy ở cái chuyện mà đi bát này, nhập hạ nhập đồ là tại vì cái vấn đề mà thời tiết khí hậu rồi mới đưa nó. Do đó mà bây giờ mình nói, bây giờ mình đối lại, mình muốn là nhập đông, mình muốn nhập hạ thì cũng được, không sao đâu. Nhưng mà cái thời kỳ Đức Phật còn tại thế là cái mùa đó là đúng, đó là phải phải ở một chỗ. vì nó mưa chi rồi mưa. Quý vị nào về miền Tây mà đồ tháng 5, tháng 6 là nó mưa mịt mùng luôn à. Đó thì bên Điện cũng vậy, mà khi mà trời mà mưa mình đi ra ngoài đồng ngoài ruộng nó đất nó rất là mềm như vậy đó, thì côn trùng nó cũng như mình vậy, nó đi kiếm cái đất khô mà nó nằm đó. Thì Chư Tăng cũng sử dụng cái đất khô đó mình đi đạp chết liên miên. Ở bên Việt Nam tôi thấy có một cái con gì đó, nó centipede, nó nhiều chân lắm, mà nó không phải là cái con rít
cuốn chiếu
hả, nó bự lắm này, nó tròn như vậy đó, mà một lần nó ra cả trăm con, không tránh cái đi nào được hết trơn, đi bộ là đạp nát nó chết rồi. Mà xưa là khi xưa không đi bộ mà xưa đi xe đạp thì xưa thấy khi mình đạp tới là đưa cái đầu ra như vậy là mình phải tránh qua bên thôi, mình cán nó chết bể đầu rồi. Xong tới vậy à, biết sao
vô minh mà.
Dạ nhưng mà cái loại nó kỳ cũng à, chứ còn mấy con kia nó bỏ chạy hết trơn à, còn một mình anh đi cái xâm đâm đầu tới mấy cha này chắc muốn tự tử rồi.
Nó buồn đời.
Bây giờ trở lại cái chuyện này, chúng ta chỉ nói đức tin mãnh liệt mà mình không nói về trí tuệ, phải vậy không? Khi trí tuệ vắng mặt thì tâm si phải có mặt, đó là cái luật tự nhiên. Và khi nó có mặt, nó sẽ khiến mình suy nghĩ hay có những hành vi bất thiện. Một đôi khi đức tin mạnh cũng đi kèm với ai nữa, đó là cái trường hợp mà cái người nữ mà thương ông sư đó. Tôi để ý có một người Mã Lai tới chùa, anh ta nói rằng mỗi lần con thấy tượng Phật là con muốn cầm cái cây con đập cho bể đầu. Thì quý vị thấy không? Đây là những cái ở trong tâm tự nhiên nó khởi lên vậy. Mà cái câu này á, khi mà nghe cái câu này, có một cái bác ở trong Washington DC học trò của ngài Phương Triệu, bác kể với sư. Bác nói là khi mà tôi nghe ông trường sư nói câu này, tôi nhớ cá nhân tôi cũng vậy này. Có một lần tôi đi qua bên Mã Lai đó, ở cái vùng cái chùa trên cái, ở trong cái vùng đó là vùng đó nó cái ông sư đó là ông qua bên Mã Lai, ông nổi tiếng lắm rồi, cái ông ở Mã Lai rất nổi tiếng rồi, ông qua bên Miến Điện rồi, ông gặp Phật tử Việt Nam rồi, ông mời khi nào mà ghé Mã Lai thì cái chùa của ông, trời cái chùa nó đẹp nó lớn, mà cái tượng Phật trời ơi nó xấu cách chi là xấu. Bên đó họ thờ tượng Phật mà Thái Lan không à, rồi ông này ông khoe với Phật tử Việt Nam, ông nói rằng là chính người Mã Lai chúng tôi, người Phật tử chúng tôi đang làm cái tượng Phật mà thờ đó, mời quý vị lại coi. Cái bác đó bác nói tôi vô tôi đảnh lễ Phật xong mà tôi dòm tôi nói trời ơi ông Phật gì mà xấu quắc, xấu đế, xấu ma, xấu quỷ vậy. Bác nói đấy, nó xong rồi út thật bác. Tôi còn khối thận quá trời ơi. Thì bác nói khi mà tôi đi qua bên Myanmar tôi nghe ông thầy nói cái này là tôi thấy tôi có nói. Cái nhưng tôi đã kinh nghiệm điều này. Một người Mã Lai tới chùa thấy tượng Phật tâm cứ muốn lấy cây đập bể đầu. Hay một cô vẫn muốn mỗi lần thấy hòa thượng sửu miên bên cạnh có cái ông bô là muốn lấy ông bô úp đầu ngài, ông nhổ mà nhổ nước bọt mà cái tâm nó vậy đó. Rồi bây giờ cô thấy là hòa thượng là một cái người mà tất cả mọi người đều kính, mấy ông tướng ông đồ ở trong vùng nó không cung đó, họ tới họ đến lễ rồi, rồi cô thấy cô sợ quá, mấy người này là gọi là họ làm chức rất là cao, họ kính trọng ngài như vậy mà mình cứ có cái ý nghĩ là mình bò mình gần tới mình lấy cái ông bôi đầu mình úp ông trên đầu ông một cái, cô sợ cô không dám tới nữa. Rồi cứ đi kiếm thầy thằng sư này, cô nói thầy sư con có những cái ý tưởng rất là tội lỗi, con có như vậy đó. Thầy sư nói cứ việc tới như thường, bây giờ nếu mà sợ ngồi xa xa đi rồi quan sát cái tâm của mình, thấy cái tâm mình nó suy nghĩ vậy biết chắc nữa mình đây là tâm suy nghĩ bậy bạ thôi, kệ nó, chuyện này chuyện bình thường thôi, đừng có chấp vào nó. Làm lắp con nói cô làm được, cái cô hết nó suy nghĩ rồi nó quen được, nó lên cái cô dòm cái nó bắt luôn đó. Thì cô nói nhờ cái phương pháp thực tập này là tôi mới đi chùa được, còn thôi trước là tôi sợ tôi không dám tới gần hòa thượng. Cả hai người này đều quá sợ hãi vì suy nghĩ điên rồ của tâm mình cho nên không dám tới chùa nữa. Cho khi đến cho mãi tới khi gặp tôi thì tôi khuyên hãy tới đi, hãy tập đi rồi coi chừng tâm của mình. Đây chỉ là tâm thôi, đến chùa, đến trong tâm thoải mái và nhớ quan sát tâm. Những người này chưa hiểu tâm suy nghĩ chỉ là tâm, không có ai cả, mùi chỉ là mùi, mà vì như vậy do đó mới sợ hãi mới sanh lên. Cái sợ hãi nó sanh lên, sợ hãi là một bất thiện tâm. Nó khởi sanh lên là tại vì mình suy nghĩ tầm bậy, mình nghĩ rằng đây là tâm của mình. Mà ta không có tâm của ai hết. Một người khi gặp một vị hòa thượng khác nữa cũng là Myanmar, là rất là người ta rất là kính trọng, thế là trong tâm bên trong nó gặp ngài nó chửi thằng này thằng kia, con này con kia, nó rất là tục tiểu. Rồi ngài dặn thôi bây giờ cô cứ việc duy trì chánh niệm đi, mà đây là một vị hòa thượng dạy về thân, ngài không nói về tâm nhiều, Cho nó người nó thôi chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm. Mà cô này cũng nói con cũng biết là nói chánh niệm là gì, bởi vậy mới lại kiếm thiền sư hỏi, thiền sư dạy về tâm hỏi. Phải hiểu rằng hễ tâm còn phiền não thì tư duy phải bất thiện, đó là chuyện tự nhiên, không có một cái điều, không có ai điều khiển trong này cả. Khi tâm buồn chán trầm cảm thì suy nghĩ cũng tiêu cực, và đó là một diễn trình tự nhiên. Vì vậy mình thấy những cái người mà trầm cảm mà có những suy nghĩ rất là tiêu cực, muốn tự tử này. Mình nghe những cái người mà hễ mà muốn tự tử là những người trầm cảm, chút xíu sẽ đọc một cái bài cho quý vị nghe. Rồi tại sao hễ mà cái tâm mà bất, cái tâm mà nó yếu, cái tâm mà nó trầm cảm thì cái sự suy nghĩ của mình nó cũng tiêu cực. Khi tâm buồn chán trầm cảm, tức là tâm phiền não, thì cái suy nghĩ của mình không thể nào tích cực được. Cái suy nghĩ tiêu cực. Rất nhiều người nghĩ rằng họ có đức tin rất mạnh nơi một vị thầy hay nơi Phật Pháp Tăng, nhưng họ quên rằng phiền não cũng còn trong tâm và cũng rất là mạnh nữa. Nhiều người có đức tin rất mạnh, bỏ gia đình đi xuất gia vào chùa tu hành tích cực, giới hạnh trang nghiêm, nhưng được một thời gian thì cởi y. Họ cứ ngỡ là mình sẽ tu luôn, nhưng quên rằng tâm liên ái với vợ con và gia đình vẫn còn đó, chỉ đợi lúc đức tin yếu là nhảy ra quậy phá. Ai người nào cũng có hai mặt tốt xấu, lúc đức tin mạnh mình chỉ thấy phần tốt mà quên phần xấu, cho đến lúc mà năng lượng có phần xấu bùng lên mới hiểu rằng tâm mình chưa thực sự tốt như mình nghĩ. Tâm là những dòng năng lượng và nó vẫn chuyển theo cái chiều của nó thôi, mình không có làm gì được. Đó là một dạng năng lượng mà chỉ có Đức Phật mới chỉ cho mình biết phải xử lý cái năng lượng như thế nào để từ negative mà trở thành positive. Thì cái câu chuyện mà quý vị nghe là cái ông Sushaji tên là Sukha đó, đi theo ngài Xá Lợi mới có 7 tuổi mà đắc đạo quả A La Hán. Là tại vì sao? Ông thấy người ta làm nước á, ông nói nước nó không có, nó ngu dốt, nó không phải là có cái có, không có thông minh gì hết, nó không có biết gì hết, nó là một cái dòng năng lượng nó chảy vậy mà ta đem nó được từ ngoài sông đem vô để mà tưới nước cho không hưởng. Rồi cung tên giáo mát cũng vậy, người ta chuốt tên, người ta bẻ tên, bẻ cung rồi vậy đó. Ông nói nó là đồ vô tri vô giác mà tại sao tôi huấn luyện được, thì tại sao mình không huấn luyện tâm của mình? Khi mà nói cái ý đó cho ngài Hòa Thượng Xá Lợi Phất, ngài biết ông này rất là thông minh, mới có 7 tuổi rồi ông bỏ, ông không đi bát nữa, ông về nhà ông tu thành A La Hán luôn. Mới có 7 tuổi. Đây là các vị mà kêu bằng cái ba la mật ta quá rồi, bây giờ tới phút chốc thì dòm chút xíu thì chúng ta hiểu, còn mình dòm sao mà trơ trơ. Dòng hoài nó cũng vậy thôi, còn dòng còn ái còn lên nữa, còn phiền não còn lên nữa. Thì bây giờ đây là một cái câu chuyện khác cũng tương tự như cái câu chuyện mình nghe vừa rồi, đó là một ông sư, ông đi bát ở bên Myanmar đó. Để mời quý vị nghe câu chuyện này, tôi kể từ nhỏ rồi mà đều nói không có đầy đủ bằng cái bài này. Đôi khi có những cái bài pháp đôi khi sư đọc rồi sư nhớ rồi mà không biết kiếm ở đâu. Thưa sư, một lần con đi bát vừa 279 414 thưa sư, một lần con đi bát đang đi duy trì chánh niệm, tự nhiên trong tâm nhào ra nói, mà không phải tự nhiên trong tâm nhào ra nói đâu. Sau này là ông nói rằng là ông đi ngang đó là ông thấy có một cái cô quỳ xuống mà cô mặc cái áo hở ngực. Vì vậy khi mà ông đứng ở trên này mà ông cúi xuống á, để cho cô đi bắt là cô bưng cái thao cơm này cô đưa lên vậy. Đó thì ông thấy cái phần ngực của cô. Trong tâm nhào ra nói sờ vú nó đi. Mà thấy rồi là muốn thò tay sờ. Tại vì cái bác ôm vậy thấy không? Đó, người ta đứng là ta đưa vậy thì ông nói thò tay mà sờ ra. Con nhớ lại thưa sư, lúc bây giờ tay con đang ôm bình bát của Phật, may quá, trời ơi là trời. Từ đó đi về chùa là con hết dám nói, con lơ mơ gì không dám dòm ai hết rồi, con cứ lo con giữ cái tay con là con sợ nó rời bậy bạn. Khủng hoảng à. Ông nói từ lúc mà thấy cái cô đó mà cái tâm nó suy nghĩ như vậy mà tới lúc mà đi về chùa là ông nói cả cái buổi đó là nó sợ quá trời, nó sợ nó không dám để cái tay ra nữa, nó giữ cái bát cái khác này.
Mai là biết sợ, không biết sợ chết nữa.
mà cá nhân sư cũng đã gặp trường hợp như vậy, nhớ bên Mã Lai cũng vậy, cái chùa đó MBMC đó, nó tới cái mùa mà nhập hạ là nó mời chư tăng lại, họ cần chư tăng lại vô cùng. Vì vậy sư từ bên Miến Điện sư ghé rồi, họ nói bây giờ sư ở lại đây đi, sư ở lại đây là tôi cúng dường sư tiền vé máy bay đi về Mỹ, là tôi cúng dường cái này cái kia, rồi ở đây là tại vì sao, tại vì chư tăng càng nhiều họ để bác càng nhiều, mà để bác càng nhiều thì chùa có phương tiện để nuôi các sư sống trong cái nguyên năm rồi. Ví dụ như họ tổ chức để bác sau khi mà nhập hạ ra rồi đó, họ tổ chức để bác này, ví dụ chùa có 10 sư là trời ơi, là đó là 10 cái cây vàng của họ đó, tại ra họ họ kêu mình để lại. Sư nhớ là có một nhóm Phật tử Mã Lai đó, nó đi kêu gọi Phật tử xung quanh đó, cúng dường mì dầu tất cả những cái món ăn đó, khô đó đem về, rồi họ đứng rồi sắp hàng các sư buổi sáng đó, đi xuống không cần đi đâu xa, ở dưới cái basement họ làm một cái chỗ rất là rộng để đó, là các sư cứ việc đi dọc dọc có 10 ông sư đi đi vòng này vòng bàn này xong vòng vòng kia, họ để mà cái người Mã Lai là cũng ngộ, cũng giống như là cái, ở trong trường hợp ông này đó, nó cúi đầu xuống đó, đưa vậy đó. Thì tâm sư nó cũng nói cái tay của cô này đẹp quá, muốn rờ cái tay của cô đó. Quá gần gũi rồi, quý vị thấy không, nó sát bên cạnh mình rồi, trời ơi chỉ trong tức tắc thôi, mình không tu hành mình không giữ chánh niệm là mình chết với đó đó. Thì bây giờ đi trở lại cái câu chuyện của ông này, khi nghe thiền sư nói là thưa sư, từ đó về chùa tâm con luôn luôn giữ chánh niệm, con sợ nó nghĩ tùm lum nữa, nó sợ nó rờ bậy bạ nữa. Thiền sư nói tâm tham nó sinh hoạt tự nhiên, mắc mới gì mà sư sợ. Phiền não không biết gì cả, nó chỉ làm chuyện của nó mà thôi. Bất kể mình là ai, mình là sư, mình là sư cô, là người là lớn tuổi, là mình là bậc trưởng lão có học có hành, mình là người đáng kính hay không đáng kính, nó chỉ thích làm việc của nó chẳng care gì mình hết. Bạn phải nhớ như vậy, sư là sư vô, sư tu là cái này là cái hình thức bên ngoài mà thôi, chắc cái phiền não bên trong nó đâu có tu à, chứ à cạo cái đầu thì nhanh lắm, bao nhiêu chừng nửa tiếng cho bao nhiêu, có hơi chảy máu một chút nhưng mà nó sẽ kể đó. Còn cả cái tâm, ô trời ơi, không biết bao nhiêu lâu. Vì vì vậy người người mà mới vô tu không thể nào mà tu tốt được hết trơn. Vì vậy mà cái ông sư mà 6, 7, 8, 9, 10 hạ là thế nào là xấu rồi. Thì quý vị cũng thông cảm. Bởi vì sao? Bởi vì là cái mới có cái y cho cái tuần nó đã tu đâu. Vì vậy đừng có mong đợi gì ở các sư hết trơn à. Phiền não không biết gì cả, nó chỉ làm chuyện của nó thôi. Nó bất kể mình là ai, dù cho là mình là một vị sư, mình là một sư cô, mình là người lớn tuổi đáng kính, mình là người có học có hành đàng hoàng tử tế, ta nói mình là người có ăn học mà. Tại sao mình làm chuyện bậy như vậy? Ăn học là một chuyện chứ. Ăn học cho phiền não nó có đụng tới cái tâm mà. Quý vị học mấy ông học tiến sĩ đến đời rồi quý vị thấy không? Họ học không thấy họ đâu có biết gì đâu. Đừng có nói chuyện học đời nữa, học đạo cũng vậy nữa. Tôi thấy các vị mà bên 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 Myanmar đó kêu bằng là học tâm tạng rồi đó, rồi mà cũng cuối cùng cũng bỏ ra đời. Năm 1979 thì phải, sư qua bên Myanmar là lúc đó là năm 87, 88, 89 thì nhớ. Năm 89 là sư đi theo một vị sư, ông này là phụ tá thiền sư, ông còn trẻ thôi. Lúc đó là ông nói sư ông được 13 hạ rồi. Thì ông hỏi sư đó, sư Trí Dũng bây giờ ra sau cái mùa hạ này sư có muốn không tôi dẫn sư đi lên cái làng của tôi ở trên trên miền Bắc các miếng đó. Sư mình sẽ mình đi tới đó mình đi xe rồi từ đó sư sẽ đi đi đi, đi ghe đi tàu, sư sẽ thấy cái cảnh mà sông nước ở bên Myanmar, trời sư nghe sư thích quá. Sư đi theo ông trời ơi sư muốn mửa muốn chết luôn. Tại vì cái chiếc ghe nó dập dình quá mà thôi bây giờ cái chuyện đó là cái chuyện ngoại lệ mà như thế này đó quý vị. Khi mà sư lên đó rồi đó thì không biết ở đâu mà tới có một cái chú đi theo tụi này, thì ông giới thiệu ông nói này là nó học trò của tôi, nó đi theo nó làm thị giả cho tôi, nói vậy thôi thì sư chỉ biết vậy thôi sư đâu có biết đâu. Thì ông đi đi đâu cũng vậy à, ví dụ chẳng hạn đi ghe thì ông xuống thuê ghe cho các sư đi đi, rồi lên lên đi xe ngựa thì ông thuê xe ngựa, nghĩa là tất cả những cái phương tiện gì ông là cái người take care cho mình. Rồi ông dẫn vô trong một cái nhà Phật tử đại đàng, ăn uống rất là chu đáo, rồi cúng dường tiền bạc để mình đi về nữa, mặc dù họ biết rất là rõ là sư là người nước ngoài về, sư mua vé máy bay rồi chứ cần gì phải là, mà họ vẫn cho tiền mình như thường. Thì sư để ý trong nhà nó có một cái cô đó, cô rất là đẹp, mà cô gì đây, cô rất là thành kính các sư cô lại, cô dâng tiền dâng bạc dâng đồ ăn đủ uống đủ thứ chuyện. Còn cô còn giới thiệu cái người mà thị giả đi sau là em của cô đó, nghe hai sư tới rồi nó ra ngoài bên kia, nó rước hai sư về, nó thuê ghe cho đồ cho mấy sư, rồi thuê xe thuê ngựa đưa đưa về tới nhà luôn. Quý vị biết khi mà sư về Mỹ rồi, ông kia lấy cô đó, ông thầy ấy. Thì họ thương nhau từ trước rồi chứ sao kỳ, tâm ái mà. Lâu rồi đó là mình mới thấy cái tip của cái iceberg thôi. Họ cút từ trước đó rồi, sắp sửa chín rồi. Cái nồi cơm điện nó sắp chín rồi, mình tới là cái phần nó còn hốt sụp xuống, cái mình lát mình đi quanh thì nó đã chín rồi. Thấy không? Mà đừng có tưởng là các sư này là không phải là cái người bình thường đâu. Các sư là học một cái trường Amarapura bên đó, là cái trường giống một trường đại học Phật giáo đó. Vừa kính trọng cái sức học của người ta mà vừa kính trọng cái đạo đức nữa. Vì vậy dân trong làng đó họ qua cái trường đại học đó là giống các sư học á. Các vị mà sau này mà đi ra mà làm những cái chức vụ cao đó từ những cái trường đó ra không à, trường đại học Phật giáo mà. Họ có bằng cấp đàng hoàng tử tế đó. Mà cái gì không? Học nó cho đã xong rồi vươn lên đường thiền làm assistant cho một vị thiền sư, end up sau thì lấy người khác, tâm ái mà
tiêu tan sự nghiệp.
thì tiêu sao tiêu được, ta vẫn còn bài vở, ta sao tiêu sao được. Vì vì vậy cô thấy không, khi mà cô nhìn như vậy thì cô nghĩ đây là cái người họ tu chưa tới thì tâm ái nó còn thôi, có sao đâu, không sao hết. Cái chuyện là chuyện của ông thôi chứ còn mình không có nhầm gì. Sư về tới Mỹ rồi sư nghe ông nói, trời ơi, một ông sư 13 hả, học cái bằng tiến sĩ Phật học, rồi đi làm phụ tá cho một thiền sư, mà cuối cùng là đi tới thì lui cái sao cái lấy cái bạc kia. Trời ơi, mà đến khi ông lấy cái bạc kia ra, ông nghèo rồi. Sư lấy sau này khi mà sư gặp lại, ông nhìn cũng ra ông có một chiếc xe đạp, ông chở thằng con đi sang sau nữa. Đến khi mà ông thầy cũng thấy tội nghiệp quá, ông cho đi vô trong trường thiền ở đó làm quét nhà quét dọn. Hồi đó thì mình lại ông muốn chết rồi, bây giờ ông đi quét phòng cho mình. Còn bên Thái Lan á, mấy ông sư trụ trì á, gì đây tu một thời gian rồi ra bây giờ luyến ái rồi đi ra lấy vợ, mở cái quán cắp và bán ngoài góc đường chùa. Thế bây giờ làm sao? Thì lấy vợ thì phải nuôi vợ nuôi con chứ, chẳng lẽ mình ngồi đó mình ăn có bả sao? Thở vô thở ra chứ, cái chuyện của người ta vô thở ra cho vô cái phim này thì
tôi bao nhiêu năm rồi sẽ qua trên đường để mà hướng thượng, mà giờ tầm lớn hướng hạ nó uổng.
Sao cô biết không, cái nào mà thượng mà cái nào là hạ?
Thì đi tu thì
đời sống vẫn có đời sống mà. Bây giờ sau này đó, khi mà sư qua, ông qua lại túc bên Mỹ này luôn nè, sư gặp ông qua bên San Jose đó, sư gặp ông lại
ông mà lấy
cô đó, cái cô đó đó. Họ bây giờ đó họ bình thường trở lại rồi, đừng lúc mà nó dân làng nó họ bực bội lắm, họ bực bội với cái gia đình nó lắm, nhưng mà từ từ họ thấy thấy mấy người này cũng vô tội, cũng có cái gì mà tu cũng đàng hoàng tử tế rồi. Ngài biết hòa thượng biết ông nghèo quá chịu không nổi, đem vô trong trường thiền đó, cho ông làm tạp dịch đồ vậy, giúp đỡ chư tăng đồ vậy, tại vì ông biết giới luật mà. Rồi thì ông làm sao rồi bắt đầu ra ngài bắt đầu cho ông đi học lấy xe để đồ đủ thứ rồi đưa ông lên. Thành ra cũng chắc có lẽ là một cái phước tu của ông để còn có để lại, mình cũng hiểu sao nữa đó, nhưng mà nó vậy thôi. Vì vậy đối với sư cái chuyện mà vô để ra để vô để ra, quý vị nghe, ở Việt Nam mà có một cái hòa thượng Thông Kham, ngài pháp sư Thông Kham nổi tiếng vô cùng trời đất. Thời kỳ mà sư còn nhỏ nhỏ là ông đi theo một cái phái đoàn Phật giáo đi ra vào 1955, 56, 57 gì đó, thời kỳ ông Diệm mới về cấp chánh, sư còn nhớ đó, bài suy tôn Ngô tổng thống à, lúc đó mới về mà. Thì quý vị vào những năm 55, 56 rồi, thấy quý vị nào bằng tuổi sư nhớ cái chuyện đó, là ngày đó là đi trong một phái đoàn, là bây giờ các vị trưởng lão của Phật giáo Nguyên Thủy đi ra ngoài Huế mà đi xuất phát, là ngài pháp sư Thông Kham thuyết không, trời, ông thuyết tiếng Việt rồi ông biết tiếng Lào rồi ông biết tiếng Pali rồi hình như là ngài cũng biết tiếng Tây nữa thì phải, đó 4-5 thứ tiếng rồi, đoán quá trời ơi, quá đất. Một cái vị mà pháp sư giỏi nhất ở trong hệ phái Nguyên Thủy, rồi cuối cùng chết rất y, trở thành thầy Ba Lèo, thầy Năm Lèo, thầy Ba Lèo gì đó. Ở cạnh, về đó cạnh nhà có ba sư mà ông ba sư ông già sư không biết. Rồi quý vị biết sao không, có một cái bác á, bác ở bên bên Việt Nam mà bác qua bác gặp sư, Rồi cổ sư tự nhiên sư cung sư thuyết pháp thì sư cũng nói tới cái vị này, bà ngoắt trở lại bà nói sư mới biết cái bên ngoài thôi, sư không biết bên trong. Sư nói sư nhỏ mà sư đâu có biết bên trong. Nói tôi biết cái chuyện bên trong xảy ra. Khi mà ông lên, ông mới từ bên Lào ông về, ông là chị đây có dính líu gì tới bên hoàng hoàng thân quốc thích ở bên Lào đó. Khi mà ông mới về không ai biết ông hết trơn. Rồi Phật tử mới thấy ông có học giỏi, mới khuyến khích trở lại để mà ông thuyết pháp giảng đạo. Thì ông rất là nhanh, chừng 1 năm 1 năm rưỡi là ông đã giỏi tiếng Việt, ông thuyết trước người ta thích quá, thích quá. Rồi có một cái bà rất là giàu, bà để ý rồi, do đó bà kiếm mọi cách bà tới bà tiếp cận gần 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 gần. Cuối cùng khi mà ông rớt đài, người ta biết là ông dính bà rồi, bỏ người nữa. Thì cái bác này này bác lại bác gặp bác với một người bạn của bác nữa, bà này cũng rất là giàu nữa. Cái người bạn đó ba bà rồi giàu hết cả bà nào cũng giàu hết trơn. Bà này mới dẫn bà bạn mới tới gặp sư ngài thông cam đó, mình nó hỏi riêng nói về thưa sư, sư có một cái tài sản rất quý là Phật pháp ở trong tâm của sư. Sư đang làm rạng rỡ cho Phật giáo Nguyên Thủy này, mà tại sao mà sư bỏ, sư đi luyến ai chi cái người đàn bà đó, sư bỏ đi, sư quên bà đi, đừng có đi theo bà nữa, đừng có muốn có cái ý mà hoàn tục ra để mà lập gia đình. Bởi vì họ họ nghe phong phanh ông nói vậy mà. Khi ông nói bác ơi, bác có khi bác có một cái viên mà hột xoàn rất là quý, mà bây giờ vì một lý do nào đó bác để cái hột xoàn mất rồi thì làm sao? Thôi chứ.
Để học toàn gì sư ra
khi mà có cái hột xoàn á thì mình trân quý, mình giữ trong người của mình, mà khi mà mình để lơ mơ mà cho nó mất rồi đó thì có cái gì mà quý nữa đâu. Cũng giống cái đời tôi là tôi trân tôi quý, mà bây giờ tôi lỡ để tôi phạm vào cái đời tôi của rồi là chắc có chuyện gì, phải không? Ta nói vậy thì mình phải hiểu.
Mất cái hột châu
rồi.
Tức là
hột gì cũng biết mà mất rồi. Bây giờ ta nói thôi, ta nói vậy thôi thì mình nghe mình hiểu thôi, mà bác này bác cũng rất là khéo léo, bác cũng chỉ nói vậy. Ông nói ông có một cái hột 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 sòn rất là quý, nhưng mà bác ơi bây giờ nó mất rồi thì thôi thì chịu thôi chứ biết sao vậy, chịu thôi. Thì quý vị thấy không, trời ơi cái đời tu rất là bất bình. Bởi vì sư thấy khi mà sư qua bên Myanmar, sư nghe cái ông thầy thiền sư sư hỏi sư có bảo đảm rằng là sư tu suốt đời, nó không, tôi không bao giờ dám nữa. Bảo đảm tôi sẽ tu suốt đời. Bởi vì sao? Bởi tâm tôi nó thay đổi từng giờ từng phút, sao tôi dám nói tôi suốt đời được. Nhưng mà có một điều tôi ráng tôi làm, tôi ngày hôm nay là ngày mai tôi giữ được cái y, tôi ngày mai từ ngày mốt tôi giữ được cái y, có vậy thôi. Đây bay đây, sư thấy ông khôn quá. Mà khi mà nếu mà tôi có phải trở về cái đời sống tại gia cư sĩ, tôi cũng no problem, vì tôi biết cái gì nên làm không nên làm. Hồi trước tại sao mà tôi không hạnh phúc với bà xã tôi là bởi vì tôi extreme. Tôi chỉ muốn đi tu, mà tôi quên là trong cái thế, khi mà mình sống trong thế gian thì mình phải biết cái đời sống thế gian nữa, cho mình không phải là ở trong thế gian mà lo cái chuyện xuất thế gian. Mình làm trật trật đường rầy rồi, làm trật đường rầy là tự nhiên nó phải gặp khó khăn. Mà rất may là cái duyên phần của tôi đi tu, do đó khi mà tôi xuất gia vô duyên, tôi biết là đời tu của nó hợp với tôi rồi, tôi không trở ra nữa. Cái lơ mơ tôi ở ngoài đó tôi cũng khổ như thường, nhưng mà khi mà tôi vô trong đời, tôi vô trong trong đạo rồi, tôi vô trong tăng đoàn, tôi mới hiểu trong này cũng có cái khó khăn của nó. Đời sống nào cũng có khó khăn hết trơn, thì mình phải có sự tỉnh táo để mình biết mình sống chân đế tục đế, chân đế tục đế, chứ không phải lúc nào cũng chân đế hết mình chết. Sư nói chỉ chân đế là quý vị hiểu là cái nghĩa là cái gì, trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe là mình chết rồi. Phải đó là bà xã mình kêu là phải dạ rồi, đừng có ở đó mà nói chân đế. Thôi tới ngang đó là vừa rồi chứ gì nữa, cái gì cười là thôi đủ rồi. Khi phiền não sanh lên, đây khi một cái tâm mà suy nghĩ bậy bạ là phiền não sanh lên, đừng nghĩ phiền não, phiền não của tôi tệ quá, tôi dơ bẩn quá. Phiền não chỉ là phiền não, hễ có điều kiện là nó khởi sanh, hết điều kiện là nó diệt. Khi bạn một cách vô tình đem tôi ta vào trong những phiền não này, bạn sẽ nghe cảm xúc và đau khổ ghê lắm. Thấy không? Tôi đã nghĩ tầm bậy này, tôi đã tư duy bất thiện với thầy của tôi này. Đó là tôi không làm chết với nó. Tâm có phiền não bao nhiêu cũng không sao cả, có thấy được nó không là điều quan trọng. Hiện tại bây giờ nhớ thấy thôi, chứ đừng có sửa nó, mà sửa có được đâu. Nó vận hành một cách tự nhiên của nó vậy. Đó, ông đó ông đi bác mà chẳng đâu có làm gì, tự nhiên thấy cô kia cái tự nhiên nó suy nghĩ vậy. Sư cũng vậy, sư cũng đi bác à. tâm mình rất là tĩnh thành, mà tự nhiên thấy một cái là tự nhiên trong này nó xẹt ra. Thì ông thường xuyên nói tại vì sao? Tại vì cái tâm ái của sự nó còn ở trong này, cái đó đúng mà gặp điều kiện là nó nổ à. Bây giờ mình duy trì chánh niệm để mình biết nó đang vận hành và đang khởi sanh lên, thái độ mình thư giãn với nó, ok tao biết mày rồi mà tao không làm thì thôi, mày muốn mày làm đi. Thôi đừng có nói ẩu là không nói thiệt. Ai da 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 da. 255, 92. Đừng có thách thức nữa hả? Thách thức nó làm thiệt là chết rồi. Đổ mồ hôi đó. Đổ máu đó nghe, không phải chơi này. 255. Đây quý vị nghe một vị thiền sư nói về vấn đề tâm này. Trong tiến trình quan sát tu tập thân tâm, tức là hành thiền đó, bao gồm sự chấp nhận bề mặt xấu xa đen tối của tâm. Nghĩa là cái diễn trình mà trước khi mà mình được thành lập ở tâm là phải đi qua cái chỗ này, để mình nhận ra, nhờ chánh niệm mình nhận ra là tâm mình xấu xa đen tối, tâm mình ích kỷ, tâm ganh tị, tâm tham lam, sân hận, bỏng sẻn, biếng nhác, ngã mạn, đủ thứ chuyện, nói không xong. Biết chấp nhận và bình tĩnh quan sát những bất thiện tâm này giúp chúng ta hiểu rõ chúng nó để mà vượt qua. Do vậy là chúng ta hốt hoảng, chúng ta sợ hãi, chúng ta tránh né nó. Người ta rất sợ sự thật về chính mình, thái độ tâm lý thông thường là che giấu, tránh né, xua đuổi, không chấp nhận chúng, tâm bất thiện. Và khi mà làm như vậy, đang tạo một cái năng lực rất là mạnh để nó quật nó lại, nó đánh mình. Khi bạn cần đẩy nó ra bao nhiêu thì bạn tạo một cái lực rất là mạnh để nó quay trở lại. Cũng giống cái lò xo đó, đè xuống, đè xuống, đè xuống, đè xuống, đè một lát mà khi mà đè mà nó sát xuống rồi lơ mơ mà trở tay một cái không kịp là nó quật mình chết. Vì vậy cái người ta sợ cái sự thật về chính mình, vì vậy người ta che giấu, người tránh né, người ta xua đuổi, người ta gì đây, không chấp nhận, người ta nhét vào trong cho cứng, người ta chặn lại cho kỹ, nguy hiểm vô cùng. Khi biết quan sát tâm, thấy rõ tâm mình tốt xấu như thế nào, do nhờ duy trì chánh niệm, do nhờ có trí tuệ, tâm sẽ càng lúc càng đơn giản, bạn không còn đầu môi chót lưỡi, không bề ngoài giả tạo. Và đây là chân hạnh phúc. Bây giờ có sao nói vậy? Không cần giả tạo, không cần gì là cái che giấu gì hết trơn. Quý vị thấy đây là một cái người rất là can đảm cho cái chơi rồi. Mình nói cái sự thật về tâm mình là cả một cái chuyện rất là khó khăn. Không ai dám đâu. Đó giống như nãy cô Kim cô nói đó. Nó kêu nó thử đi, nó thử thiệt là mình chết cũng chết à, thấy không? Mà cái tâm của mình nó cũng muốn thử nó cho ra phải chơi không? Đấy là cái sự thật của nó rồi. Bị nó phiền não mà làm sao? Nó dòm cái nào nó thích rồi, mình trở tay không kịp. Vì vậy người ta rất sợ sự thật về chính mình, thái độ tâm lý thông thường là che giấu, là tránh né, là xua đuổi, không chấp nhận. Làm như vậy đang mình tạo năng lượng cho nó để nó một ngày nào đó nó quay trở lại, nó phục mình chết. Mình tạo sức mạnh cho nó. Hồi nãy mình nói rằng cái ông sư kia đó, ông nói rằng là con không hiểu tại sao một người mà có cái đức tin nên mạnh mẽ như cái vị thầy của mình như vậy mà lại là đi suy nghĩ bậy bạ như vậy. Thì đây là cái bài pháp giảng về cái chuyện đó này. Thưa sư, trước khi xuất gia con đã lập gia đình, nhiều lần con nói với bà bạn của con là con muốn đi tu. Bà cản và nói anh thôi bây giờ tu tại gia đi, tu 5 năm rồi tôi sẽ cho anh đi. Con nhất định không chịu, con nói rằng tôi muốn đi với bạn bè của tôi để đi tu, để thoát khỏi cái khổ của gia đình. Thế là con bỏ nhà đi qua Miến Điện xuất gia tỳ khưu ở một cái thiền viện Bà Úc, tức là thiền viện là chạy về thiền định. Chỗ đó là ta nhận hết, ai người vô ta cũng nhận hết trơn, mà nếu mình ở càng lâu ta càng thích nữa. Xuất gia hành thiền bây giờ tâm yên lắng rồi, tự nhiên con suy nghĩ về người bạn đời của con và thấy rằng cái sự kiện mà mình bỏ đi như thế là không đúng, là tàn nhẫn, là một sự nhầm lẫn. Bây giờ phải làm sao đây? Hồi đó là tôi ở trên đó là tôi không có thấy gì hết trơn, là bởi trong cái tu viện đó là toàn tăng không à, mà ở trên rừng họ isolate tôi hết trơn, tôi không thấy gì hết. Tôi cứ nghĩ đời sống là rất là yên ổn bình yên. Tôi ở được 2 năm, 3 năm tự nhiên tôi muốn đổi cảnh. Tôi nghe nói ở dưới Yangon nó có thiền viện Sủ Minh dạy về tâm, tôi về tôi học. Khi tôi về đây là bắt đầu tôi kêu là va chạm với thực tế. Bắt đầu tôi thấy người nữ rất là nhiều, người Tây rất là nhiều rồi vậy, ái nó khởi sanh lên. Và trong khi mà tôi ngồi thiền như vậy đó, tại sao từ trước giờ tôi không có thấy là cái tâm tôi suy nghĩ về người bạn đời của tôi, mà bây giờ tự nhiên tôi thấy là tại vì sao? Tại vì ông thiền sư này ông nói để yên vậy cho tâm sinh hoạt. Hồi trước là tới là tôi chặn nó lại, tôi đem vô trong hơi thở, vô đây vô luôn mũi thôi, không được nghĩ tầm bậy bạ. Còn bây giờ sao? Cứ để yên quan sát. Vì khi mà để yên quan sát rồi bây giờ nó bung ra, thế là tự nhiên bắt đầu nó suy nghĩ. Suy nghĩ thôi bây giờ như vậy là mình làm vậy là bậy rồi. Bà lo lắng cho mình mà mình bỏ bà mình đi như vậy, bây giờ ai lo cho bà đi? Con của mình bây giờ nó lớn rồi, không biết mình bà lo có được không? Câu chuyện buôn bán làm ăn nó tất bật, bây giờ ngồi buồn khổ quá. Thiền sư nói đức tin là đức tin và phiền não là phiền não, điều này tự nhiên và bình thường không có gì lạ cả. Khi đức tin mạnh, phiền não nằm yên chờ đợi, và lúc đức tin giảm thì phiền não sẽ nhảy ra. Hồi đó là sư đi tu là đức tin sư rất là mạnh. Sư vô đi vô trong một cái trường thiền ở đó, người ta nói rất nhiều về giới luật, người ta nói về đời sống phạm hạnh, người ta nói rất dữ. Sư quanh sư không có một cái đối tượng nào kích thích cái tâm ái của sư hết trơn, do đó sư cảm thấy rất là yên ổn. Mà lúc bây giờ là sư chưa có trí tuệ nào hết trơn, vì vậy cái phần đức tin nó nằm yên đó, nó vẫn làm việc như thường. Rồi đến khi mà sư đổi cảnh, bắt đầu sư đổi cảnh là sao? Là sư chán bên kia, sư xuống đây. Sư xuống đây rồi là sư bắt đầu tâm sư mở ra. Và khi sư thấy như vậy, tức là cái trí tuệ của sư có thì đức tin, lúc bây giờ đức tin này với sự tu tập nó hết, phiền não nó sẽ nhảy vô. Khi đức tin mạnh muốn đi tu, hành giả bỏ hết qua đây, bây giờ tu một thời gian đức tin tụt là vì sao? Không thấy gì hết, tu tu vậy thôi mà không có thấy có sự tiến bộ nào cả. Đức tin tụt thì phiền não sẽ xông ra, làm cho mình nhớ tới những cái chuyện xa xưa, mình nhớ tới người bạn đời của mình là phiền não rồi. Hành giả nghĩ rằng quyết chí tu của mình rất mạnh, quyết chí này là đức tin, mà không thấy rằng phiền não, tức là cái tâm ái của mình với vợ con của mình nó còn mạnh hơn rất là nhiều. Làm sao hành giả giữ mãi cho sự quyết tâm tu hành của mình luôn luôn mạnh, không bị hao hụt, không bị tổn chốc, nếu mà không có một cái trợ lực nào phía sau, tức là trí tuệ không có, chỉ hoàn toàn là đức tin mà thôi. Chỉ chờ cho đức tin yếu một chút xíu là phiền não nhảy vô ngay. Hình tướng xuất gia bên ngoài là nhà sư, nhưng trạng thái tâm bên trong luôn luôn thay đổi, khi tu khi không, chứ phải lúc nào nó cũng tu đâu. Bây giờ hành giả nhớ đừng suy nghĩ tới chuyện đã qua, hãy đừng có tự xét điều này nên làm hay không nên làm, mà chỉ duy trì chánh niệm để thấy những cái gì đang có mặt. Đó, cái lời tôi dạy là quý vị vậy đó. Bây giờ nó suy nghĩ về người bạn đời của mình, biết nó đang suy nghĩ người bạn đời của mình, nó suy nghĩ về cái chuyện gia đình của mình, biết nó suy nghĩ chuyện gia đình của mình, suy nghĩ chuyện ái mình biết. Mình đừng có ngồi đó rồi mình chụp những suy nghĩ rồi mình nói đúng rồi, mình bỏ bà mình đi rồi mình thương bà, rồi đó bà thương mình, rồi cái nọ, tất cả cái đó là trở nó trở lại là nó quỷ mình chết luôn à. Bất cứ những gì xảy ra đều là những hiện tượng tự nhiên cả, hãy quan sát chúng. Rồi bây giờ đó quý vị sắp ông trình trình pháp à, ông sư thầy cũng đã giảng rồi mà quý vị nghe ông nói này. Thưa sư, con nghĩ rằng sau khi đã được học pháp hành này, con thấy rất hay, có thể áp dụng cho người tại gia cư sĩ, cho nên ý con muốn là trở lại đời sống bình thường với người bạn của con, rồi tiếp tục tu tập như một người cư sĩ bằng cách đem hết tài liệu băng giảng của ngài về với nó rồi tu thôi. Bây giờ tâm tôi nó nói vậy, nó bày ra thôi, vậy đủ rồi. Rồi phương pháp này cũng tập, người cư sĩ ta cũng tập nhiều này, rồi về mình cứ hoàn tục đi, mình trở lại với bà bạn của mình. Rồi khi mà mình trở về rồi đó thì mình gì đây, mình đem pháp hành này về ra mình tu, cái này là áp dụng cho người tại gia cư sĩ được mà, thầy thường nói vậy mà. Không 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 không, đừng nghe những tư tưởng này, đó là má vương đó, nó đang dụ sư đó. Mà sau này sư về bên Việt Nam, sư gặp ông có cái chùa đó bây giờ ở dưới Bến Tre đó, dưới Việt Nam, ông nói lúc đó mà tôi không nghe anh thiền sư đó, mà tôi cố ý tôi về bây giờ tôi chết rồi. Tại vì khi mà tôi về tới nơi rồi là tôi mới biết rằng là bà đâu có thương gì tôi. Khi tôi đi rồi là bà mừng lắm mà đi lấy ông khác, trẻ hơn tôi nữa. Còn con cái của tôi bây giờ đi một thời gian nó cũng quên mình rồi. Tôi ở Myanmar tôi nghĩ rằng mình bỏ bà bạn của mình đi như vậy là mình lầm lẫn, là mình không đúng chứ nào. Mà thật ra đâu có phải, tôi đi vậy là đúng nữa chứ. Tôi đi rồi bà mừng quá trời quá đất rồi. bà cúng bún cua, bà cúng gì đây, bà cúng trứng, cúng cua, rồi bà lấy muối bà thả bà đóng ôn nữa. Tôi đâu có thấy, tôi đi rồi tôi đâu có thấy đâu. Cái thái độ mình xua đuổi là vậy đó, phải không? Bây giờ mấy mấy tôi nghe ông thiền sư trước khi mà tôi quyết định thì ông dặn đừng nè, đừng nè. Tôi sợ lắm rồi. Tôi đi về thử, coi thử thì tôi biết, mà tôi cũng không phải về tới gặp bà nữa, mà tôi nghe bạn bè nó nói. Tôi biết rồi. Ông nói từ đó là tôi hoảng hồn thôi, không dám nữa. Rồi tôi à, đừng theo phiền đừng từ đứng này, đó là ma vương phiền não đang dụ dỗ sư đó. Tôi thấy có một vị sư già tới đây tu tập và thường than thở với tôi là: thưa thầy, tôi đã tu nhiều nhiều năm, tu lâu rồi, tuổi tác đã lớn mà sao cái tâm ái dục tôi nó cứ sanh lên hoài, khổ quá thầy ơi, khổ ơi là khổ, già quá rồi, lũ cụ rồi mà bây giờ tâm ái nó cứ lên hoài. Tôi nhắc vị ấy rằng phiền não là phiền não không phải của sư, phiền não làm chuyện của nó là tư duy chuyện bậy bạ, mình làm chuyện của mình là mình có thái độ chân chánh nhắc nhở mình, đây chỉ là tâm thôi thì duy trì trách nhiệm, đừng có tin vào những gì tâm nghĩ, phiền não rất quỷ quái và dở rất là nhiều trò ảo thuật để lừa mình. Vì vậy ông thường nói là cái đời sống xuất gia đó trời ơi, nguy hiểm lắm, nó mong manh thì vô cùng. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm của mình thì yếu và bên ngoài thì rất là nhiều cái cám dỗ. Vì vậy những cái người mà survive được mà 15 20 năm trong đạo là người ta kính là đúng rồi chứ gì nữa. Mới gọi là thượng tọa, mình gọi là hòa thượng, toàn thượng 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 không à. Mà lên trên đó mà thượng trên đó một lát mà làm lơ mơ thì nó cũng tuột xuống cũng hạ mà nào hay. Tại vì khi mà quý vị biết, khi mà lên cao như vậy thì tài sắc lợi danh nó đi theo. Đâu chỗ nào cái này có cái ông kia mà ông nói là trước khi mà ông chết ông để lại cái chúc thư, nói cái gì cũng nghe, không phải bài này. Đời của tôi là toàn là đau khổ không, nói vậy. Giờ tôi ngồi lại tôi mới thấy tôi lo sợ ghê lắm. Bởi vì từ lúc mà tôi lên được chức mà hòa thượng thế rồi là tôi tậu được một cái tài sản rất là lớn, đi đâu tôi cũng khóa 10 cái ổ khóa, ai vàng với đô la trong không. Rồi bây giờ tôi ngồi đó suy nghĩ, nếu mình chết bây giờ mình đi đâu, không biết đi đâu. Đời tôi sinh ra là ngu dốt mà bây giờ thấy cũng ngu si nữa, tích lũy chi cho nhiều vậy, mình đi đâu? Vì giao cho ai cũng sợ, ai giao cho ai cũng lo trời. Đừng có tin vào những gì tâm nghĩ thường nói. Nếu hành giả đã làm mọi chuyện mà ý trở về đời sống xuất gia quá mạnh không vượt qua được thì thưa thiền sư phải làm sao đây? Có nên trở về không? Trở về là vô cửa tử đó. Tôi nhắc sư. Cái một người khác hỏi. Và thưa sư, nếu vị này đã làm mọi chuyện mà cái ý trở về đời sống tại gia nó quá mạnh không vượt qua được thì có nên theo nó mà về không? Thì ông dặn đừng có ngay tâm này. Mà bây giờ nó mạnh quá, nó cứ xúc, cứ xúi mình về, xúi mình về. Thì có nên về không? Trở về là vô cửa tử đó. Ông nói, tôi nhớ cái câu thực sự ông dạy tôi ở Myanmar. Thành ra trước khi mà tôi đi về mà tôi quyết định mà tôi ra đời là tôi kêu bạn bè tôi hỏi bữa tôi con tôi sao. Khi mà tôi biết ra rồi là thôi, đi luôn, bỏ bỏ xứ đi luôn, không trở về nữa. Hành giả đang có đức tin nơi pháp hành, thấy sự lợi lạc của pháp môn nên tiếp tục tập. Tập đúng phương pháp chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn. Điều cần nhớ là phải hiểu phiền não không phải là của mình. Hiểu vậy là có chánh kiến, quan sát sự suy nghĩ khởi sanh. Từ từ hành giả sẽ hiểu đây chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Hiểu điều kiện có đủ thì chúng sanh lên và không có ai cả. Duy trì chánh niệm hay biết chúng là bổn phận của mình thôi, đừng có làm gì hết. Đừng suy nghĩ phải làm này, làm này, làm này, làm này. Không, đừng cần làm gì hết, cứ nói lên là biết duy trì chánh niệm. Nhắc nhở mình đây là tâm thôi, thái độ chỉ có hai cái, thái độ chân chánh nhắc nhở mình đây chỉ là tâm, rồi duy trì chánh niệm, không nói chuyện bao nhiêu là thôi, không ai tôi làm hết trơn, cứ hỏi tới hỏi lui hoài. Đó là hết cái vấn đề này rồi. Quý vị hỏi cái gì không quý vị? Còn 5 phút nữa thôi. À, phải cô Thu. Cái tâm mà của một cái người mà tu tập trong đường thiền á, nó không khổ không lạc chứ không phải không có phiền não, nó không khổ không lạc, không có cái gì mà lạc hết trơn. Nhưng mà nói khổ thì không khổ so với đời sống bên ngoài, cái tâm nó bằng, thì cái này gọi là neutral đó, cái chữ là neutral đó. Mà thì cái tâm mà neutral là tâm yên ổn lắm, trong 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 xã mà
Vậy thì đâu có phiền não đúng không?
tâm xã mà không có trí tuệ cũng có phiền não, có xả si nữa. Xả si là ngơ ngơ ngác ngác vậy thôi. Nhưng mà mình nói sống đời so với đời sống tại gia cư sĩ thì cái tâm nó đỡ này, cái trạng thái tâm này nó không có bị bức xúc dữ quá, nó cũng khổ quá. Thành ra ông nói cái này là cái người ta ít thấy, nhưng mà bây giờ mình hãy lợi dụng cái tình trạng cái tâm nó yên ổn để mình tiếp tục mình tu nữa, chứ phải ngồi đó mà cái xả 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 lá cài xả xệ nó cũng phiền não nữa cho qua đấy. Hiểu tôi nói không? Đó. Thưa sư, tới ngồi nghe pháp, tức là cái thuyết pháp, con ngồi gần một thiền sinh, một bà đó, cái mùi nó nặng quá, con ngồi ngay cuối gió nữa, trời ơi, cái mũi muốn điếc luôn. Biết mình đang sân nhưng càng quan sát càng cảm nhận rõ hơn, biết không thể bỏ đi được vì con cần ngồi gần để nghe thiền sư giảng, cho nên con nhắc thôi kham nhẫn mùi chỉ là mùi. Nói thế nhưng mà trong tâm nó tự hứa bữa sau phải có chừng cái bà này mà tránh. Con nói rõ ràng mà con nói phải kham nhẫn, mùi chỉ là mùi thôi, đây là hiện tượng tự nhiên mà càng nói càng nổi sân với bà. Thầy sư nói cô đã đổi cái ý trong tâm cô đâu mà cô không nổi sân, cô chỉ giống như cô tụng vậy thôi, mùi chỉ là mùi, đây là hiện tượng tự nhiên đó, mình nói cho mình đã hiểu đâu à. Khi mình nói mà mình không hiểu thì cũng giống mình tụng vậy, tụng thì là nó trong tâm này nó sinh hoạt theo kiểu của nó. Mặc dù bên ngoài trong miệng con vẫn nói kham nhẫn, nó là mùi là chỉ một hiện tượng tự nhiên, nhưng mà con thấy rất rõ là tâm con nói lần sau coi chừng cái mặt cái bà này là bà nào này. Khi mà bà đi đâu là mình đi tránh đi chỗ đó, đừng có ngồi gần bà. Thì bây giờ con hiểu là cái này là tâm sân mà. Như vậy là khi mà con nói kham nhẫn, mùi chỉ là mùi là con chỉ nói thôi, chứ con đâu có hiểu gì đâu. Thì nó đúng đó. Nó vậy rất là đúng. Đây là một đối tượng rất tốt cho hành giả tập mà mình đã có triệu tập. Mình muốn mình trốn mình đi chỗ khác. Hành giả có thể nói chấp nhận lúc nghe mùi hôi. Tôi chủ trương không khuyên hành giả tránh cái gì hết. Lần tới hãy ngồi như thường, và nếu nghe mùi hôi thì cố gắng quan sát cái mùi tâm khó chịu của mình, hít thở cho bình thường để tâm yên xem phản ứng thế nào. Hành giả không ưa mùi bà này thì bà này, nhưng mà người khác thấy bà thơm thì sao đấy? Đó, tức là cái ý của mình đó, mình nói vậy đó. Tại vì sao cái người cái bà này bà không thích bà này, là tại vì bà này là bà nói bà này là cái mùi hôi đã khó chịu rồi mà còn sức dầu xanh nữa. Hôi nách thì đừng bọc, đừng quẹt dầu xanh vô. Hôi nách mà còn quẹt dầu xanh nữa, đó theo cái lời của bà nói vậy chứ sư cũng không biết nữa. Mình diễn giảng ra được cũng kỳ quá. Thay vì tắm xà bông đô cũng có đi sức dầu xanh vô. Đó. Vì vậy cho nó hôi thêm nữa. Mà cái mùi đó, cái mùi mà mồ hôi mà còn thêm dầu xanh nữa là chết luôn. Ngã ngửa hồi nào cũng hay. Có người do nghiệp xấu đã tạo ra từ trước cho nên người tỏa ra mùi hôi rất là khó chịu. Tôi nhớ có một cô tới đây từ đâu tới từ từ đây tới đây hành thiền, mà từ là xa là nghe cái mùi hôi giống là thịt để lâu ngày thối vậy đó. Một hành giả Mỹ có mùi hôi nặng, cứ đổ mồ hôi hoài, tới không ai dám ngồi gần hết trơn, sợ quá sợ. Hồi xưa thưa sư, nếu mà thúi quá mình đem theo chai dầu cù làm sức được không? Sức dầu nhiều có thể phòng da nhé, nhớ đừng có sức, ông dẫn chơi vậy. Tốt nhất là hãy xem tâm đi, khi tâm sân hận bực bội thì mùi hôi càng rõ. Tâm yên hành giả nhận ra mùi có đó nhưng không quá nồng nặc như lúc đầu, nghĩa là trong khi mình nghe cái mùi hôi đó, ông dẫn cách tập á, là mình ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nghiêng qua một bên cho nó bớt khó chịu đi, cái tâm mình yên xuống rồi mình giữ cái tâm mình cho yên rồi mình trở lại, mình cũng mùi hôi, mình sẽ thấy cái mùi hôi nó không mạnh như mình nghĩ đâu. Lúc đầu cái tâm mình nó phản ứng rất là dữ, nhưng mà khi mà mình nghiêng qua một bên rồi mình tập để tâm mình yên xuống rồi đó, mình trở lại mình sẽ thấy nó có cái sự chấp nhận trong này, nó có cái mùi hôi nó không có quá nặng. Một trường sinh khác cũng có một câu hỏi liên quan tới mùi. Thưa sư, con ăn chay nhưng vô nhà ăn nghe mùi đồ ăn mặn, tâm con rất khó chịu. Xin ngài chỉ cách tập thế nào cho tâm bớt phản ứng với mùi đồ ăn. Thưa sư nói đây là có lý do trong đầu của cô. Tại vì sao cô có cái ý rằng đồ ăn mặn cá thịt thì vui lắm. Đó là mình ăn chay mà. Mình ăn chay thì mình nói đồ ăn mặn là hôi à. Có vậy không? Ông nói là đây là cái ý trong mình này. Do đó cái mùi hôi nó trở thành là kinh hoàng với mình. Hành giả mới đến hãy tập như tôi vừa mới chỉ, từ từ bạn sẽ thấy rằng tâm của bạn thay đổi, và đây là cái cơ hội để cho mình tập, chứ không biết làm sao. Ông nói vậy. Thế mình sức dầu là mình tránh né, hồi qua mình đi chỗ khác mình tránh né, mà tránh né thì mình không học, mình không học được thì là lần tới nó sẽ bủa vây mình nữa. Thì ông dặn mình là bây giờ đó, hồi đó đi rồi mình chẳng hạn mình nhắm mắt mình trở lại với trong hơi thở của mình, rồi mình giữ tâm mình cho yên yên, xong rồi mình ra trở lại mình thở lại bình thường, rồi mình sẽ thấy là cái mùi hôi nó cũng còn đó nhưng mà nó không quá nồng nặc như mình nghĩ. Bị lúc cái đầu tiên là tâm mình nó phản ứng kinh hoàng lắm, nó không chịu, mà có ai mà thích cái mùi thúi đâu. Vì vậy nhớ là ông nói rằng là gì đây, tập thử qua thử sao, mình phải tập hoài thì mình sẽ đổi. Hồi trước lúc hồi thầy tôi còn sống, buổi sáng ăn điểm tâm chỉ cho cháo trắng ăn với đậu đỏ mặn mà thôi, là cái món này là món ăn căn bản của người Myanmar. Bữa trường thiền á, họ bắt căn bản của họ là chỉ có cháo trắng với đậu đỏ, chứ cũng không có cá, không có thịt, không có cái gì hết á. Rồi đó bây giờ thiền sinh ngoại quốc tế mới nói rằng là thôi bây giờ đó tôi xin cúng dường buổi tâm sáng, tôi xin cúng dường bún bò hay là cái bún hay là muốn muốn cái gì đó thì mình cúng đó, thì là họ họ dẹp cái cháo qua bên, họ cho mấy người ăn chay ăn, tội nghiệp mấy người ăn chay vậy đó, thì cứ ăn cháo hoài, thì nắm nhiều người ăn chay họ nổi điên kia lắm, họ nó dọn bên kia thấy có thịt cá thịt ăn đủ thứ món, ở bên này cứ ăn hoài. Thì cô này đó, cô không phải là cô không có ăn chay, nhưng mà cô nói là ăn cháo hoài cô chịu không nổi. Một hành giả không thích ăn cháo nhưng nếu nhịn đói hoài thì chịu không nổi, sáng nào cũng thấy cháo trơn. Tôi dặn quan sát tâm cô đi rồi ăn. Cô này làm theo quan sát tâm sân, khi sân dịu xuống bỏ vào trong miệng một muỗng xem sao. Cô làm thử và thấy khi bất phản ứng thì coi bộ cháo cũng hơn nổi tệ, cứ thế quay tâm vừa hút cháo quay tâm khác, một hơi ăn hai ba tô nào. Thì ít ra là có ăn để mà khỏi đói thôi, thấy không? Như vậy tức là cái phương pháp tập nó thành công rồi. Đó thì ông nói thì thôi bây giờ phải vậy thôi chứ không biết làm sao.